đang hiện hữu đài phát thanh trên giá cho từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2019, gồm có tin Công giáo và bài thời sự nói về phản ứng của giáo hội Công giáo tại phía Lục Tân về việc một linh mục quyết định ra tranh cử tổng thống. Sau đó là các phát mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Công giáo do Mai Hương trình bày. Tin Lê Côn và Bắc Ý. Để chúng ta nhìn nhận vai trò giáo dục của ông bà nội ngoại trong gia đình. Trong bài huấn dụ trước khi đặt công trình tin tại làng Lê Côn và Bắc Ý là nơi ngày đang nghỉ hè, để chúng ta nhắc lại rằng Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua là ngày giáo hội kính nhớ hai thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu của Đức Maria. Để chúng ta nói rằng đây là dịp để cầu nguyện cho ông bà nội ngoại trong gia đình, là những người đang gìn giữ và là chứng nhân của những giá trị nền tảng của cuộc sống. Đức Thánh Cha nói trước 5.000 người tập trung trong cánh đồng bên cạnh căn nhà lý mát của Ngài như sau: vai trò giáo dục của ông bà nội ngoại luôn quan trọng. Trách vụ này lại càng quan trọng hơn khi vì nhiều lý do cha mẹ không thể hiện diện đầy đủ bên cạnh con cái trong giai đoạn trưởng thành. Đức Thánh Cha phối dùng ông bà nội ngoại cho hai thánh Joachim và Anna và ban phép lành đặc biệt cho họ. Đức Thánh Cha nói rằng có một bức hình vẽ Đức Mẹ lúc còn nhỏ ngồi trong lòng thánh nữ Anna để học đọc kinh thánh. Ngài cầu xin Đức Mẹ giúp sức cho ông bà nội ngoại để họ luôn biết lấy lời Chúa nuôi dưỡng đức tin và đức cậy. Trong buổi đọc kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Aosta hôm thứ sáu 24 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng một xã hội không có Thiên Chúa sẽ không biết đi về đâu. Ngài kêu gọi hãy ý thức rằng sức mạnh đích thực, tức sức mạnh của đấng toàn năng, là sự tha thứ và lòng nhân từ. Sức mạnh ấy hoàn toàn khác với sức mạnh của Stalin, là người đã hỏi tòa thánh có bao nhiêu sư đoàn. Được biết, Đức Thánh Cha sẽ kết thúc những ngày nghỉ hè tại thung lũng Aosta vào ngày 29 tháng 7 tới đây. Sau đó, Ngài sẽ trở về dinh thự mùa hè của các đức giáo hoàng tại Castel Gandolfo, cách thành phố Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Tin Việt Nam, khoảng 35.000 giáo dân hạt Thuận Nghĩa thuộc giáo phận Phan Thiết đã tỏ tình liên đới với giáo dân Tam Tòa. Trong thánh lễ được cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa tại hạt Thuận Nghĩa, giáo dân đến từ nhiều giáo xứ trong hạt đã cầu nguyện cho giáo xứ Tam Tòa sau khi một số giáo dân của giáo xứ này bị công an hành hung dã man hôm 20 tháng 7 vừa qua. Các phái đoàn hiện diện trong thánh lễ trương những khẩu hiệu nói lên tình hiệp thông và quyền làm người của các nạn nhân giáo xứ Tam Tòa. Trong bài giảng thánh lễ, cha Trần Phúc Chính, quản hạt Thuận Nghĩa và phó chủ tịch hội đồng linh mục giáo phận nhấn mạnh đến mục đích của thánh lễ là cầu nguyện cho các nạn nhân bị công an Quảng Bình đánh đập và hiện đang bị giam cầm. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cho chính quyền tỉnh Quảng Bình biết nhận ra lẽ phải, sự thật, công lý và hòa bình trong việc đối xử với các nạn nhân và giáo dân nói chung. Linh mục quản hạt Thuận Nghĩa cũng dựa vào bài tin mừng hôm Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua để khích lệ giáo dân sống tình liên đới. Ngài nói rằng cũng như Chúa Giêsu đã bẻ bánh cuộc đời của chính Ngài để ban phát lương thực trường sinh cho nhân loại, các tín đồ Kitô cũng được mời gọi tỏ tình liên đới trong giáo hội. Họ cũng phải bẻ mình ra để trao gửi và nâng đỡ anh chị em giáo xứ Tam Tòa đang gặp đại nạn. Tại giáo phận Vinh, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Cha Cao Đình Thuyên với một giáo phận, giáo dân thuộc giáo hạt Hướng Phương cũng đã tổ chức một ngày cầu nguyện cho anh chị em giáo dân Tam Tòa. Ngay từ sáng sớm Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua, giáo dân từ các giáo xứ trong giáo hạt Hướng Phương đã kéo nhau đến giáo hạt hiệp thông trong thế lễ cầu nguyện cho anh chị em giáo dân Tam Tòa. Ngoài ra, cũng hôm Chủ nhật vừa qua, khoảng trên 10.000 giáo dân trong hạt Cẩm Xuyên, giáo phận Vinh cũng đã tập trung về thánh đường giáo xứ Ngô Xá để cùng với 7 linh mục quản xứ trong giáo hạt hiệp thông trong thế lễ cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa. Trên New York, Liên Hợp Quốc trích dẫn một đề nghị trong bài diễn văn mà Đức Thánh Cha đã đọc tại trụ sở của tổ chức này vào tháng 4 năm 2008. Trong tài liệu làm việc để chuẩn bị cho cuộc tranh luận về các nạn nhân của các cuộc xung đột và trách nhiệm của các quốc gia, cũng như của Liên Hợp Quốc trong việc bảo vệ dân chúng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã lập lại đề nghị của Đức Thánh Cha là cộng đồng thế giới phải bảo vệ các quyền con người. Thật vậy, trong bài diễn văn đọc tại trụ sở Liên Hợp Quốc hồi năm 2008, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng trách nhiệm bảo vệ là nền tảng đúng lý cho quyền của một chính phủ để thực thi quyền vốn của mình. Theo Đức Thánh Cha, Tôn trọng chủ quyền của các quốc gia không chỉ có nghĩa là không xen vào chuyện nội bộ của các quốc gia. Một cách tích cực, tôn trọng chủ quyền các quốc gia còn phải được hiểu là bổ trợ, liên đới và huynh đệ. Những ý tưởng trong đây của thanh tra đã được nhắc đến trong cuộc tranh luận tại Liên Hợp Quốc trong những ngày vừa qua. Trách nhiệm phải bảo vệ là một ý niệm được hầu hết các quốc gia hiểu như là một bổn phận phải tránh các cuộc diệt chủng, nhưng lại bị một số nước xem như một lý do để can thiệp vào chuyện nội bộ của họ. Trong Geneva, tòa thánh kêu gọi tôn trọng quyền được hưởng trợ giúp nhân đạo của con người. Phát biểu tại phiên họp của phân bộ các vấn đề nhân đạo của Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc tại Geneva hôm 20 tháng 7 vừa qua, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức của Liên Hợp Quốc, đã yêu cầu các quốc gia phải kiên quyết hơn trong việc tôn trọng quyền nhân đạo của các nạn nhân thiên tai hay do con người tạo ra. Trong bài phát biểu, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Geneva ghi nhận rằng, mặc dù con số người tị nạn trên thế giới đã giảm bớt trong năm vừa qua, hiện vẫn còn trên 10 triệu người đang sống trong các trại tị nạn, và 26 triệu người khác luôn trong tình trạng phải di cư liên tục ngay trong xứ sở của họ, vì những cuộc xung đột trong quá khứ hay hiện tại, hoặc vì phải gánh chịu các cuộc bất hại hay thiếu an ninh. Tình trạng không thể chấp nhận được này là nguyên nhân gây ra vô số khổ đau vật chất, tinh thần và cảm xúc của con người, cũng như làm đổ vỡ bao nhiêu gia đình và cộng đồng. Theo Đức cha Tomasi, những khó khăn như thế đòi hỏi cộng đồng thế giới phải đáp ứng một cách hữu hiệu và có tổ chức, dựa trên tình liên đới và nghĩa vụ phải thăng tiến con người. Đại diện của tòa thánh tại Geneva cũng đặc biệt tố cáo hành vi bạo động tính dục nhắm vào phụ nữ và các thiếu nữ trong các trại tị nạn. Từ Moscow, Nga đưa việc giáo dục tôn giáo vào các trường học. Kể từ tháng 9 năm nay, môn tôn giáo sẽ được đưa vào chương trình học tại Nga, từ cấp tiểu học cho đến hết bậc trung học. Học sinh có tôn giáo có thể chọn lựa một trong các tôn giáo như chính thống, Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái giáo. Học sinh không có tôn giáo có thể học môn đạo đức của nền văn hóa thế tục. Chứ dụ giáo hội công giáo không được nhắc tới trong môn học, Victor Paolo Pesci, tổng giám mục Moscow, cũng vẫn xem đây là một sáng kiến tích cực. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Victor Pesci đã hoan nghênh biện pháp trên đây của chính phủ Nga. Ngài nói rằng biện pháp này quan tâm đến sự kiện nơi nào có người tôn giáo thì cần phải dạy về các tôn giáo. Đức tổng giám mục Moscow lấy làm tiếc là giáo lý công giáo không được đưa vào chương trình học. Đức cha Pesci giải thích rằng quyết định của Bộ Giáo dục Nga nhằm tái giáo dục người trẻ mang lại cho họ một định hướng tốt đẹp cho cuộc sống của họ. Ngài nói rằng hiện nay tại Nga, con người luôn khao khát muốn tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc sống ngay cả trong tôn giáo. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Dmitry Medvedev đã công bố quyết định đưa môn tôn giáo vào các trường học. Quyết định này sẽ có giá trị cho 18 vùng và 12.000 trường học tại Nga và sẽ được áp dụng cho toàn nước Nga từ năm 2012. Tin Bắc Hàn, một tín hữu Kitô Bắc Hàn bị xử tử vì phân phát kinh thánh. Trong một bản báo cáo được cho công bố hôm 24 tháng 7 vừa qua, Ủy ban điều tra về tội ác chống lại nhân loại tại Nam Hàn cho biết, chính phủ Cộng sản Bắc Hàn đã cho xử tử công khai một người phụ nữ Kitô vì tội gọi là phân phát kinh thánh và làm gián điệp cho Hoa Kỳ và Nam Hàn. Theo nguồn tin nói trên, chị Ri Hyun-ok, 33 tuổi, đã bị xử tử hôm 16 tháng 6 vừa qua tại Ryongcheon, một thành phố Bắc Hàn giáp giới với Trung Quốc về phía Tây Bắc. Ngày hôm sau, cha mẹ, chồng và ba đứa con của chị đã bị quản thúc tại một trại giam dành cho các tù nhân chính trị nằm ở mạng Tây Bắc thành phố Horion. Bản báo cáo của Ủy ban điều tra về tội ác chống lại nhân loại cho thấy một bức ảnh từ thẻ căn cước của người phụ nữ. Ủy ban này yêu cầu cộng đồng thế giới phải truy tố lãnh tụ Bắc Hàn, ông Kim Jong-il, về tội ác chống lại nhân loại. Ủy ban cũng xác nhận rằng con số tín hữu Kitô thầm lặng ngày càng gia tăng tại Bắc Hàn. Mặc dù hiến pháp của Cộng sản Bắc Hàn nhìn nhận quyền tự do tôn giáo, chính phủ nước này đã tung ra cuộc chiến chống lại tôn giáo bằng những cuộc bắt giữ và xử tử công khai. Mới đây, một ủy ban độc lập tại Nam Hàn đã cho công bố một tài liệu về nhân quyền tại Bắc Hàn. Tài liệu cho thấy, mặc dù có giảm thiểu, án tử hình vẫn được sử dụng để trừng phạt nhiều tội, trong đó có cả tội phân phát các phim ảnh của nước ngoài. Tin Rwanda, một linh mục thừa sai nhảy được vinh danh vì đã cứu sống nhiều người trong cuộc chiến tranh diệt chủng tại Rwanda hồi năm 1994. Tuần qua, cùng với chín người khác cho Mario Fanconi, một nhà thợ xây người Ý hiện vẫn đang làm việc tại Rwanda, đã được vinh danh vì đã cứu sống trên 3.000 người tức khi trong cuộc diệt chủng, khiến cho đến 800.000 người bị sát hại. Theo một bản tin của Đài Phát thanh Quốc gia Rwanda hôm thứ Hai vừa qua, cha Fanconi đã che giấu trong giới xứ Muhura, phía đông Rwanda, trên 3.000 người bị lánh nạn. Tổ chức có tên là Ibuka, quy tụ những người sống sót của cuộc diệt chủng, đã trao tặng huy chương cho cha Fanconi. Phát biểu trên đài phát thanh Rwanda, nhà thờ xây người Ý này nói rằng, trong cuộc khủng hoảng, ngài đã phước từ trở về Ý, vì ngài muốn ở lại để được gần gũi với những người mà ngài đang bảo vệ. Cha Fanconi nói như sau: ngày nay, quý vị xem tôi như một nghĩa hùng, nhưng thật ra tôi chỉ làm những gì mà bất cứ một tín hữu Kitô nào cũng phải làm mà thôi. Tôi chỉ bảo vệ họ khỏi những kẻ sát nhân, cũng như Chúa Kitô bảo vệ giáo hội mà thôi. Và tôi vui mừng vì mặt trận ái quốc Rwanda đã đến kịp thời để cứu chúng tôi khi những kẻ sát nhân đã đến bên cạnh. Rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phản ứng của Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân về việc một linh mục quyết định ra tranh cử tổng thống. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân đã có những phản ứng sôi nổi sau khi một linh mục tại nước này tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm tới. Theo trích dẫn của hãng tin các giáo hội Á Châu của hội thừa sai Paris, cha F.D. Panilio đã tuyên bố đã công quyết ra tranh cử tổng thống. Lời tuyên bố của vị linh mục được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần qua đã tạo ra nhiều phản ứng trong giáo hội có đông tín hữu công giáo nhất tại Á Châu này. Trong một khi chính trị khó khăn hiện nay, vào giữa lúc đương kim tổng thống bà Gloria Arroyo đang quyết định ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba vào năm tới, thì lời tuyên bố của cha Panilio chẳng khác nào một trái bom nổ. Hiện đang là tỉnh trưởng tỉnh Pampanga, miền Bắc Phi Luật Tân, cha Panilio được xem là một trong những chính trị gia có thế giá tại nước này. Nhưng vị linh mục này vẫn đương lấy đức tin để biện minh cho hoạt động chính trị của mình. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình hôm 20 tháng 7 vừa qua, cha Panilio tuyên bố: "Tôi không làm điều đó, tức ra tranh cử cho bản thân tôi, mà vì tôi cảm thấy Chúa đang kêu gọi tôi làm điều đó." Trong một quốc gia mà Giáo hội Công giáo luôn có một tiếng nói đầy uy thế, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đã có phản ứng tức khắc khi nhắc lại những nguyên tắc được ghi trong điều 285 của giáo luật, theo đó giáo sĩ không được đảm nhận các chức vụ công quyền. Hồi năm 2007, cha Panilio đã bị đánh bản quyền của mình là các tổng mục giáo phận San Fernando cầm chức khi ra tranh cử chức tỉnh trưởng Pampanga. Theo giáo luật, biện pháp chế tài này vẫn duy trì tình trạng giáo sĩ nhưng không cho phép đương sự thi hành các vụ linh mục. Trong một cuộc họp báo hôm 21 tháng 7 vừa qua, vị linh mục tỉnh trưởng này đã giải thích như sau: "Tình trạng linh mục mà tôi rất yêu thích, tôi sẵn sàng cởi bỏ vì một tình yêu lớn hơn. Đó là tình yêu đối với xứ sở tôi. Đối với tôi, cốt lõi của ơn gọi linh mục là chấp nhận yêu mến Chúa và làm việc cho người khác, nhất là người nghèo." Trong lòng Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân, trường hợp của cha Panilio đang gây tranh cãi và đồng thời cũng chia rẽ giáo dân. Trong số những người ủng hộ vị linh mục, Liên minh cựu chúng sinh Phi Luật Tân là tổ chức quan trọng nhất. Mạng lưới này đã được thành lập cách đây vài năm và quy tụ nhiều nhóm cựu chúng sinh dòng triều tại Phi Luật Tân. Theo ông Tyrone Simafranca, chủ tịch hội cựu chúng sinh dòng ngôi lời, con số các cựu chúng sinh trên toàn quốc lên đến trên 1 triệu người. Họ tuyên bố tuyệt đối ủng hộ cha Panilio. Họ đã bắt đầu gây quỹ và vận động các linh mục cũng như các giáo xứ. Nhưng trong khi những người ủng hộ cha Panilio bắt đầu cuộc vận động, thì hội đồng với một phiếu độc tân lại tái khẳng định lập trường của giáo hội và không tán thành quyết định của cha Panilio. Mặc dù trong tuyên ngôn được cho công bố hôm 12 tháng 7 vừa qua, hội đồng với một phiếu độc tân đã kêu gọi giáo dân dấn thân nhiều hơn trong đời sống chính trị và xã hội, các đức giám mục phi vẫn không tán thành việc một linh mục ra tranh cử tổng thống. Đức cha Francisco Claver dành tên nguyên chủ tịch ủy ban công lý hòa bình và hành động xã hội của hội đồng với một phiếu độc tân đã tuyên bố rằng ngài rất ngạc nhiên về thái độ của cha Panilio. Đức cha Claver giải thích, cha Panilio không ra tranh cử với tư cách là một giáo dân, bởi vì làm như thế cha sẽ đánh mất hào quang của một linh mục. Đây là một thái độ không lương thiện. Chính tính thiếu lương thiện này mà giáo hội đang tìm cách thay đổi ngay các chính trị gia. Đồng quan điểm với đức cha Claver, đức cha Oscar Cruz, nguyên chủ tịch hội đồng giám mục Phi Lục Tân đã khuyên cha Panilio nên xin hồi tục. Việc cha Panilio quyết định ra tranh cử tổng thống không phải là trường hợp duy nhất trên thế giới trong thời gian gần đây. Hồi năm ngoái, khi ra tranh cử tổng thống Paraguay, đức cha Fernando Lugo cũng đã bị huyền chức. Vì với một ngày đã được Đức Thánh Cha cho hồi tục sau khi đắc cử tổng thống. Hiện nay, mặc dù bị hàng giáo phẩm cảnh cáo nhiều lần, cha Panilio vẫn chưa cho biết là ngài có xin hồi tục trước khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống không. Được biết, các cuộc vận động tranh cử tổng thống tại Phi Lục Tân sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 11 tới đây. Cha Panilio nói rằng, nếu thất cử và nếu được phép giáo hội, ngài sẽ trở lại thi hành chức vụ linh mục như trước kia. Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Cho những ai có tâm hồn trong sạch, thì họ sẽ xem thấy Thiên Chúa. Tìm hiểu ý nghĩa của tính dục để dạy con sống trong sạch. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Được xem thấy Thiên Chúa có nghĩa là nhận thức về sự vật, nhìn và phán đoán về các biến cố bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa. Có nhiều cách giải thích về mối phúc thật này. Trong cái nhìn tu đức, mối phúc thật này nói đến sự siêu thoát đối với của cải vật chất hay chính thân xác để có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Trong ý nghĩa ấy, khổ chế hay hãm kiệt thân xác được xem như phương thế để giúp con người siêu thoát, hầu được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa hơn. Xác thịt thì yếu đuối, tinh thần thì nhẹ nhàng. Thân xác vốn dễ bị xem như cản ngại trong việc kết hiệp giữa linh hồn và Thiên Chúa. Như vậy, có tâm hồn trong sạch có nghĩa là không lệ thuộc vào các nhu cầu của thân xác để được dễ dàng kết hiệp với Thiên Chúa. Cũng gần với lối giải thích trên đây, nhiều người gắn liền sự trong sạch trong tâm hồn với những kiêng khem đối với các khoái cảm dục dục. Trong ý nghĩa ấy, có tâm hồn trong sạch là không vướng bận với những đòi hỏi của xác thịt. Cuối cùng, trong một lối giải thích khác, nhiều người hiểu có tâm hồn trong sạch là có tâm hồn không bị chi phối, và như vậy được kết hiệp với Chúa một cách trọn vẹn. Chính trong cái nhìn này mà chúng ta nên hiểu về ý nghĩa của tính dục. Muốn hay không, mỗi người đều sinh ra với một phái tính nhất định. Với phái tính, con người muốn là một quà tặng cho người khác. chính nhờ phái tính mà con người có thể tự trao ban cho người khác một cách trọn vẹn. Chính nhờ phái tính mà chúng ta đi vào quan hệ với người khác, với tất cả con người của chúng ta. Đối với những người sống bậc hôn nhân, mỗi phút thật này có nghĩa là phúc cho những ai biết nói xin vâng một cách trọn vẹn với Chúa và với người phối ngẫu của mình. Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa trong bản thân họ và trong người phối ngẫu của họ. Đối với những người sống bậc độc thân, mỗi phúc thật này có nghĩa là phúc cho những ai biết nói xin vâng một cách trọn vẹn với Chúa và với tha nhân. Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa trong họ và trong tha nhân. Tự trung, mỗi phút thật này mời gọi chúng ta tìm hiểu ý nghĩa đích thực của tính dục. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo và giống hình ảnh của Ngài. Ngài tạo dựng nên họ có nam có nữ, giới tính hay nam tính và nữ tính là thể hiện của thân phận được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chính khi là người nam hay người nữ, một cách cụ thể, mà con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Tương quan tính là cốt lõi của thân phận được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nói cách khác, chính vì mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, mà con người đi vào quan hệ với người khác và với Thiên Chúa. Và quan hệ giữa người nam và người nữ là biểu hiện của chính mối tương quan của con người với Thiên Chúa. Giới tính của chúng ta là trọng tâm của hiện hữu của chúng ta. Chúng ta hiện hữu như là người nam hay người nữ. Chúng ta hiện hữu trong mối tương quan bổ túc. Chúng ta hiện hữu như là hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, giới tính của chúng ta, khả năng yêu và được yêu của chúng ta mật thiết gắn liền với thân phận được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Như vậy, giới tính mời gọi đi vào tương quan và lệ thuộc lẫn nhau. Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự từ hư không, nhưng Ngài lại tạo dựng con người từ bụi đất và hơi thở sự sống. Và riêng người đàn bà thì được tạo dựng từ một cái xương của người đàn ông. Với hình ảnh ấy, Kinh Thánh muốn nói với chúng ta rằng loài người là thành phần của nhau, họ hướng về nhau, mỗi người tương thuộc nhau chứ không là thù địch của nhau. Họ quan hệ bình đẳng với nhau chứ không thống trị nhau. Người nam và người nữ cùng một xương một thịt, chính trong thân xác mà họ hiệp nhất với nhau. Tình yêu vợ chồng làm cho sự kết hiệp giữa hai người nên mật thiết với nhau như chính sự hiệp nhất giữa ba ngôi Thiên Chúa. Trong quan hệ giới tính, người nam và người nữ tìm thấy sự hài hòa. Kinh Thánh nói, người nam và người nữ đều trần truồng và họ không biết xấu hổ. Người nam và người nữ kết hiệp với nhau cũng như hài hòa với mọi tạo vật. Người nam và người nữ cảm thấy thoải mái với nhau. Họ vui hưởng giới tính của họ. Họ không hề cảm thấy xấu hổ vì giới tính của mình. Nhưng chương trình của Thiên Chúa về giới tính của con người đã bị phá vỡ. Vì những lý do không thể biết được hoàn toàn, người nam và người nữ đã phá vỡ sự quân bình trong quan hệ giữa hai người. Hai hậu quả của hành động ấy là người nam sẽ thống trị trên người nữ và họ nhận biết mình đang trần truồng. Họ không còn cảm thấy thoải mái với nhau nữa. Họ cảm thấy xấu hổ với nhau. Tính dục không còn là ngôn ngữ của tình yêu nữa. Diễm Tình Ca là cuốn sách duy nhất trong toàn bộ Kinh Thánh đã ca ngợi tính dục. Cuốn sách này không những mô tả cách thế đôi vợ chồng phải cử hành tình yêu lứa đôi, mà còn đưa ra một số điều kiện để cử hành tình yêu này. theo những gì được mặc khải trong cuốn sách này. Tình yêu lứa đôi là sức mạnh mãnh liệt nhất trong cuộc sống. Tình yêu này cần phải được cảm nhận và khơi dậy những cảm xúc sâu xa và cao quý nhất trong hai người phối ngẫu. Tình yêu như được mô tả trong Diễm Tình Ca là một tình yêu hữu tương. Đó là một công trình mà cả hai phải cùng nhau xây dựng. Tình yêu ấy không chỉ hiện hữu trong thời kỳ trăng mật mà phải kéo dài trong suốt cuộc sống lứa đôi. Có lẽ không có một cuốn sách nào đã có những mô tả táo bạo về tình yêu lứa đôi như sách Diễm Tình Ca. Tác giả Kinh Thánh muốn khẳng định rằng không có gì thánh thiện và thanh cao bằng tình yêu ấy. Chính vì thánh thiện và thanh cao như thế, cho nên tình yêu lứa đôi mới có thể phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Khi Chúa Giê-xu nâng hôn phối lên hàng bí tích, nghĩa là xem hôn phối như hình ảnh của tình yêu của Ngài dành cho giáo hội, Ngài hẳn cũng đề cao và thánh hóa tình yêu lứa đôi. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, khi đề cập đến tình yêu này, cộng đồng cũng khẳng định rằng tất cả mọi cử chỉ diễn tả tình yêu vợ chồng đều thanh cao và thánh thiện. Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Chỉ khi nào nhận ra được ý nghĩa ấy của tính dục, vợ chồng mới có thể nhìn thấy Thiên Chúa trong họ và qua mọi cử chỉ thể hiện tình yêu đích thực trong đời sống hôn nhân. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc Phúc Âm Chủ Nhật thứ 18 mùa thường năm B. Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 24 đến 35. Khi đám đông thấy rằng Chúa Giêsu không còn ở đó, cũng như các môn đệ của Ngài, họ đã lên thuyền và đi tới Capernaum để tìm Chúa Giêsu. Khi thấy Ngài ở bờ biển bên kia, họ nói với Ngài: Rabbi, Thầy đến đây bao giờ? Chúa Giêsu trả lời họ và nói: quả thật, ta bảo các người tìm ta không phải vì thấy các dấu lạ, nhưng vì các người đã ăn bánh và đã được no đủ. Chớ làm việc cho được của ăn hay hư nát, nhưng được của ăn tồn tại đến sự sống đời đời, mà con người sẽ ban cho các ngươi, vì Thiên Chúa Cha đã đóng ấn Ngài. Bấy giờ họ nói với Ngài: Chúng tôi phải thế nào để làm việc của Thiên Chúa? Chúa Giêsu trả lời và nói với họ: Đây là việc của Thiên Chúa, là các người tin vào đấng Ngài sai đến. Họ nói với Ngài: Thầy làm phép lạ nào để chúng tôi thấy và tin vào Thầy? Thầy đã làm được gì? Cha ông chúng tôi đang mang na trên sa mạc, như đã chết thế, Ngài đã ban bánh bởi trời cho họ ăn. Vậy Chúa Giêsu nói với họ: quả thật, ta bảo các người, không phải Môi-sen đã cho các người bánh bởi trời, nhưng cha ta đã cho các người bánh thật bởi trời. Vì bánh của Thiên Chúa là bánh xuống bởi trời và ban sự sống cho thế gian. Vậy họ nói với Ngài, thưa Ngài, xin cho chúng tôi thứ bánh này luôn mãi. Và Chúa Giêsu nói với họ, ta là bánh hằng sống, kẻ đến với ta sẽ không đói. Ta là bánh hằng sống, kẻ đến với ta sẽ không đói, và kẻ tin vào ta sẽ không bao giờ khát nữa. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm vừa đọc trên đây gợi lại một niềm tin tưởng rất phổ quát nơi người Do Thái. Manna là bánh bởi trời. Manna là thứ bánh được Thiên Chúa ban cho dân Do Thái ăn trong sa mạc suốt cuộc hành trình về đất hứa. Về sau trong văn chương Do Thái, người ta vẫn nhắc đến loại bánh này. Thánh Vịnh 78 câu 24 đã viết như sau: để nuôi họ, Chúa đã làm mưa manna xuống, Ngài ban cho họ bánh nén bởi trời. Người ta được nuôi sống bằng bánh các thiên thần, Ngài đã ban cho họ no nê lương thực. Như vậy, khi người Do Thái nghe Chúa Giêsu nói về bánh lạ từ trời xuống, họ không ngạc nhiên lắm và đã nghĩ ngay rằng thời cánh chung đến rồi và niềm hy vọng vào Đức Thiên Sai đang được hoàn tất. Đồng thời họ cũng nghĩ tới manna từ trời rơi xuống, như Môi-sen đã cho cha ông họ ăn trong sa mạc. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời họ và cải chính hai điểm. Thứ nhất, họ nghĩ sai về thời cánh chung và tin tưởng rằng được ban cho cùng một thứ bánh như xưa trong sa mạc. Điểm thứ hai, thứ bánh manna mà cha ông họ ăn trong sa mạc không phải là thứ bánh đích thực, tuy từ trời xuống. Manna không có ý nghĩa gì nếu không ăn nó. Manna không có ý nghĩa gì nếu không ăn nó, nó sẽ tiêu tan đi. Thứ bánh mà Thiên Chúa muốn ban cho họ qua Chúa Giêsu là thứ bánh khác, nằm trong phạm vi của tinh thần và chân lý. Ở đây ta cũng thấy tư tưởng trỗi vượt của kế đồ cứu rỗi trong Tân Ước trên kế đồ của Cựu Ước. Tư tưởng này được diễn tả nhiều lần trong những đoạn đầu của Phúc Âm theo Thánh Gioan. Rồi theo quan niệm của người Do Thái về sau, bánh được hiểu là luật Môi-sen. Như vậy, câu quả quyết nơi Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 1 câu 17, luật được ban bố do Môi-sen, còn ơn thánh và chân lý thì nhờ Chúa Kitô mà có. Câu này được hiểu và áp dụng ở đây như sau: bánh của Môi-sen ban thua kém xa bánh đích thực do Chúa Kitô ban cho. Nhưng bánh đích thực là gì? Đích thực do từ ngữ sự thật mà ra. Sự thật trong Phúc Âm theo Thánh Gioan luôn được hiểu là một thực tại đời đời được mặc khải cho con người, hoặc được hiểu như là chính việc mà khải sự thật đời đời này. Vậy bánh đích thực là thứ bánh chỉ được biết do mà khải của Thiên Chúa và là bánh đưa ta đến thực tại đời đời. Hiểu như vậy, ta sẽ nhận ra ý nghĩa của câu quả quyết của Chúa Giêsu: ta là bánh sự sống thực, thịt ta đích thực là của ăn. Chỉ Chúa Giêsu mới có thể mà khải cho ta loại bánh đích thực này, và Ngài lại là chính thứ bánh đó, vì khi người ta ăn thịt và uống máu Chúa, họ sẽ được kết hợp với Ngài là thực tại đời đời từ Thiên Chúa mà đến. Khi nghe Chúa nói về bánh đích thực, người Do Thái đã xin Chúa, thưa Ngài, xin luôn cho chúng tôi thứ bánh này. Chúa Giêsu trả lời cho họ, chớ làm việc cho được của ăn hay hư mất, nhưng tồn tại đến sự sống muôn đời, mà con người sẽ ban cho các ngươi, vì cha đã đóng ấn Ngài. Bây giờ họ nói với Ngài, chúng tôi phải thế nào để làm việc của Thiên Chúa? Chúa Giêsu trả lời và nói rõ cho họ biết, đây là việc của Thiên Chúa, là các người tin vào đấng và nhận biết đấng cha sai đến là Đức Giêsu Kitô. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 3. Như vậy, điều kiện tiên quyết để được sự sống đời đời hoặc được loại bánh đem lại sự sống đời đời là tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đòi họ tin vào Ngài, không phải như một người. Chúa Giêsu đòi họ tin vào Ngài, không phải như một người làm được điều lạ, nhưng như là vị được Thiên Chúa sai đến. Đây là nòng cốt của đức tin chân chính, tin nhận Đức Kitô, vị được Thiên Chúa Cha sai đến để cứu rỗi. Điều kiện này không dễ chấp nhận, vì nó vượt lên trên mọi dấu hiệu bên ngoài. Nó đòi sự xác tín chân nhận con người đích thực của Chúa Giêsu và sứ mệnh của Ngài. Người Do Thái đã thấy phép lạ và được ăn bánh no nê, họ lại còn đòi cho mình thấy phép lạ khác, vì họ biết Chúa có thể làm, nhưng lại không thể nhận ra Chúa là vị được Thiên Chúa sai đến. Ơn đức tin thật là cao cả. Bài phúc âm Chúa Nhật thứ 18 mùa thường năm B nói nhiều về đặc tính của manna. Đó là một chuẩn bị cho bánh đích thực bởi trời xuống là Chúa Giêsu. Cựu ước chuẩn bị cho Chúa Kitô đến và giúp ta hiểu về Chúa Kitô. Qua bài phúc âm vừa đọc lại trên đây, chúng ta nhận ra được đâu là điểm đích thực của đời sống đạo. Đó là tin nhận Chúa Kitô. Tin đây không phải là một tình cảm chống qua, nhưng là xác nhận Chúa Kitô qua đời sống, qua phán đoán, qua cách xử sự hàng ngày của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin ơn đức tin chân chính này.
Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Lạy con đến để thực thi ngài. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Thương ngàn đời, ngài yêu con mãi mãi. Ngài mời gọi tên con đến trong cuộc đời. Này con đến Chúa để được cứu. Làm chứng cho Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự Do do Bình Minh phụ trách. Quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Bị Gian Thần của Đức Cha Gioan Bautista Mùi Tùng. Bài viết được đăng trên trang báo Người Cứu Hữu. Giam cầm là điều chẳng ai muốn. Nó là một mất mát, là một nguy hiểm. Ở đây, chị xin nói vắn tắt một số hiện tượng bị giam cầm xảy ra ở bên trong con người. Sự giam cầm ở bên trong con người có thể xảy ra cả nơi những người coi như rất tự do và nơi những người coi như rất đàng hoàng. Sự kiện đó có ảnh hưởng tai hại không phải chỉ trong ít nhiều trường hợp, mà trong cả cuộc sống, trên khắp những sự việc thường ngày. Một trong những cách nghĩa tại sao có những điều tội lỗi lại thường xuyên xảy ra từ bên trong của con người, đó là vì bên trong con người có những sức mạnh xấu hoạt động một cách áp đảo, như khống chế, như giam cầm, xiềng xích sự tự do của con người. Chúng ta hãy thử tìm xem những sức mạnh nào thường hay giam cầm sự tự do của con người. Thứ nhất, bị giam cầm bởi sức mạnh Satan.
Phúc âm kể nhiều đến sức mạnh của Satan khi nó nhập vào con người. Sức mạnh của quỷ trong con người đôi khi rất ghê gớm. Chúa Giêsu phán, khi thần ô uế xuất ra khỏi một người, thì nó rảo qua những nơi khô cháy tìm trốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói, ta sẽ trở về nhà mà ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thằng khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy trở nên tệ hơn trước. Những lời Chúa phán trên đây thật đáng sợ. Người cho thấy sức mạnh của quỷ dữ là rất mạnh. Sức mạnh đó giam cầm con người, cai trị con người khó thoát ra được. Có thể chúng ta có kinh nghiệm về điều đó. Chỉ có ơn Chúa mới cứu được người bị quỷ dữ giam cầm. Chúng ta phải tỉnh thức, cầu nguyện, hạ mình theo lời Chúa dạy. Thứ hai, bị giam cầm bởi sức mạnh của tiền của. Phúc âm kể rằng, có người thanh niên biết Chúa Giêsu yêu mến anh ta cũng là con người giữ đạo tốt. Nhưng khi Chúa Giêsu nói đến việc bán của cải mà phát cho người nghèo rồi theo Chúa, thì anh ta từ chối. Sự từ chối đó chứng tỏ anh ta bị giam cầm bởi sức mạnh của tiền của một cách trầm trọng. Số người bị tiền của giam cầm hiện nay gồm đủ loại. Những người không có tiền của càng không dễ thoát được cơn ham muốn của tiền bạc. Lỗi của họ là coi tiền như phương tiện duy nhất, như giá trị ưu tiên tuyệt đối. Có người nợ chồng chất cũng chỉ vì quá ham muốn tiền bạc. Họ đành làm đủ chuyện bất chính miễn sao có tiền để đua đòi phô trương. Kinh nghiệm cho thấy sự ham muốn tiền của đang là một thảm họa gây bất ổn đau đớn trong nhiều gia đình, xã hội và tôn giáo. Đôi khi người ta coi đó là một thứ quỷ ám hung hãn đang làm cho con người trở nên mù quáng và nô lệ. Thứ ba, bị giam cầm bởi sức mạnh dư luận. Sức mạnh dư luận được tỏ bày qua nhiều hình thức như 1. Sức mạnh dư luận truyền thống. Chúa phán, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Chúa. Họ bảo vệ truyền thống cộng đoàn mà coi thường lời Chúa. 2. Sức mạnh dư luận đám đông bị kích động. Họ cứ la to, nhất định phải đóng đinh Chúa Giêsu, tiếng la càng thêm dữ dội, và ông Phi-la-tô chấp nhận điều họ yêu cầu. Nhiều khi dư luận chỉ là luận dư, không dựa vào chân lý, chỉ hùa vào đám đông. Quá dựa vào dư luận, quá sợ dư luận, bất chấp phải trái, đó là một hiện tượng quen thuộc của áp lực bị giam cầm. Thứ bốn, bị giam cầm bởi các thói đời. Thói đời quy tụ ít là 4 thứ như sau. Thứ nhất, hình thức bề ngoài. Chúa phán về các Pharisee, họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Họ an tâm với những hình thức mang màu sắc đạo đức. 2. Những bận tâm thế tục. Dự ngôn tiệc cưới cho thấy những bận tâm thế tục đã cản người ta đến dự tiệc cưới nước trời. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, họ quá quan tâm đến lợi ích trước mắt. 3. Sự ghen tương tự phụ. Chúa nói khá nhiều về sự ghen tương tự phụ như chuyện mấy người thợ làm vườn nho. Kinh nghiệm cho thấy ghen tương tự phụ là một thứ lục tù thường giam cầm con người một cách tàn bạo. Những tình cảm không kiểm soát nổi và thói quen tự tôn không chế ngự nổi. Trên đây là thoáng nhìn một số hình thức giam cầm con người. Thoáng nhìn đó cho thấy xiềng xích không luôn ở phía xã hội, cơ chế mà thường ở trong chính bên trong của mỗi người. Nhận biết sự thật đó, đòi hỏi ta phải có lòng khiêm nhường. Đừng cho mình là người đạo đức, mà hãy nhận mình là yếu đuối, có thể bị giam cầm một cách thê thảm. Trong nhận thức khiêm nhường đó, ta cầu xin với Chúa bằng lời Chúa đã gợi ý xưa. Lạy Chúa, Chúa đã phán, không phải những người khỏe mạnh cần đến thầy thuốc, nhưng chính là những bệnh nhân. Chúa đến không để kêu gọi người công chính, nhưng là người tội lỗi. Con đây là kẻ bệnh tật và tội lỗi. Xin Chúa thương đến cứu chữa con, xin giải thoát con khỏi mọi xiềng xích vô hình đang giam cầm con, để con luôn được tự do trong quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Quý vị và các bạn thân mến, chương mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phát thanh kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, vào năm 1997, bà Việt và người thanh niên tên là Quaren là hai người hoàn toàn xa lạ. Dù họ ở cách nhau không quá vài cây số ở bang British Columbia, Canada, nhưng rồi suốt hơn 10 năm sau đó, cuộc đời của họ luôn phải đối diện nhau một cách bất đắc dĩ và đầy đau đớn nơi tòa án. Lý do là vì Quaren chính là một trong 8 thanh thiếu niên đã nhúng tay vào cái chết của Rihanna, con gái yêu quý của bà Việt. Bà Việt là một bà mẹ điển hình của tất cả mọi bà mẹ trên đời này. Có 3 đứa con xinh đẹp và một người chồng tốt, bà không có gì để lo lắng hay đau khổ, ngoại trừ một vài thay đổi bất thường ở tuổi mới lớn của Rihanna. Về phía Quaren, cậu là một thiếu niên với khuôn mặt ngây thơ, nhưng phải sống trong một gia đình đau khổ. Mẹ cậu là một con sâu rượu không mấy khi ngó ngàng tới cậu. Cha cậu lại luôn xa nhà vì công việc. Khi cậu còn là một đứa bé, thì cha cậu đã rời bỏ hẳn gia đình để sống với một người đàn bà khác ở tận Hoa Kỳ. Tuổi thơ của Quaren đã đem vào trái tim của cậu một sự giận dữ và thù hận không có đối tượng nhất định. Vào cái đêm định mệnh khi Rihanna bị các bạn xấu của cô tìm cách dụ ra khỏi nhà để họ có cơ hội ra tay trả thù cô vì những tỷ hiềm nhỏ nhặt, thì cũng là lần đầu tiên Quaren gặp cô. Cậu đã tiếp tay với 7 thanh thiếu niên nam nữ khác, hành hạ và nhận chìm Rihanna xuống một đập nước. Cậu hành hung người con gái không hề quen biết như một sự hả giận. Kết quả là Rihanna, con gái bà Việt, đã chết dần trong đau đớn và lạnh lẽo, trong khi đám thiếu niên lạnh lùng bỏ đi, mặc cho cô van nài. Vụ sát nhân này đã gây chấn động không những tại Canada mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Người ta đặt câu hỏi về sự lạnh lùng và dã man đến mức vô lý của sự việc. Sự việc này cũng làm đảo lộn đời sống của gia đình bà Việt một cách khủng khiếp. Nhưng cái làm cho ông bà đau đớn nhất chính là việc phải tham dự những phiên tòa hầu như vô tận. Trong suốt 10 năm sau đó, mỗi lần tham dự là một lần phải gặp lại những kẻ đã giết chết con mình. Mỗi lần như vậy, quá khứ đau buồn lại bị đào bới lên và trưng bày trước tòa. Thế nhưng, có một điều đó âm thầm xảy ra đằng sau những phiên tòa đáng buồn đó. Đó là, ngày qua ngày, bà Việt có dịp để nhìn thấy sự thay đổi đi đến chỗ lột xác của Quaren. Thật vậy, ở Quaren, sau nhiều phiên tòa, cậu đã dần dà nhìn thấy được hậu quả tai hại do mình gây ra cho gia đình bà Việt. Khi nhìn nhận mình đã phạm tội ác, Quaren cũng đồng thời nhận thấy mình có trách nhiệm đền bù lại cho gia đình nạn nhân. Một trong những hành động đầu tiên là cậu đã hợp tác với cảnh sát để vụ việc được đưa ra ánh sáng. Kế đến, cậu cậy nhờ đến sự hỗ trợ của các chuyên viên tâm lý để tự tìm ra những vấn nạn cho mình, đương đầu với chúng và tự hàn gắn vết thương. Nhưng hành động khó khăn và đòi hỏi nhiều can đảm nhất của cậu là cậu muốn được gặp gỡ cha mẹ của nạn nhân trong một bầu khí riêng tư để có thể nói lên lời thú tội và chân thành xin lỗi của mình. Để thực hiện lời thỉnh cầu của cậu, các chuyên viên tâm lý đã phải đứng ra làm trung gian, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho ông bà Việt, để ông bà có đủ bình tĩnh, hầu có thể trực diện với thủ phạm giết con gái mình. Buổi gặp gỡ bắt đầu trong căng thẳng, mỗi người đã lần lượt tự nói lên những suy nghĩ và đau khổ của mình. Giữa ba người hôm nay, chỉ là một hộp giấy lau chứ không phải là ông tòa. Tiếng động có thể nghe thấy cũng chỉ là những tiếng sụt sùi trong nước mắt, chứ không phải là tiếng búa gõ trên mặt bàn. Họ kết thúc buổi gặp gỡ trong thông cảm, xúc động và quý mến lẫn nhau. Nhờ sự miễn tố và tha thứ của gia đình nạn nhân khi nhìn thấy sự hoàn lương của Quaren, án của cậu đã được giảm xuống từ từ. Cậu và gia đình bà Việt đã dành ngày đầu tiên khi cậu được hưởng án treo để cùng đi picnic. Sau 10 năm, ông bà Việt vẫn chưa nguôi nỗi đau khổ, nhưng cả hai đã thật sự tha thứ cho Quaren. Về phần Quaren, cậu đã phát biểu như sau: nếu có thêm nhiều người như ông bà Việt, thế giới này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, cốt lõi của tin mừng là tình thương, vì đó là mầu nhiệm của Kitô giáo. Tình thương thì không có chia rẽ, không có thù hận, không nhỏ nhen, vị hiềm, so đo hay tính toán. Tình thương được thể hiện bằng sự tha thứ. Chính sự tha thứ mới đem lại bình an và niềm vui đích thực cho tâm hồn. Vì con người luôn cần được thứ tha và tha thứ cho kẻ khác, cũng như Chúa hằng tha thứ cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta thấm nhuần tinh thần trong kinh lạy Cha: xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha những người có lỗi với chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con quả tim của Chúa, để chúng con luôn biết quảng đại, cảm thông và tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Xin cho chúng con biết sống chứng nhân tin mừng của Chúa giữa anh chị em chung quanh bằng chính tình thương của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Tôi lầm lỡ mới biết phớt chia với người lỡ lòng. Khi tôi nghèo đói, tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan, mới biết phớt chia với người khốn cùng.
khi tôi đau khổ. Đời tôi mới biết cảm thông.
Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy hờ hững. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sáng ngời muôn phương. Tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thất vọng. Khi tôi mù lòa tôi sẽ hiểu bóng đêm bao sợ hãi. Khi tôi cô đơn mới biết xót xa với người cô quạnh. Khi tôi thất vọng đời tôi thao lỗi chờ mong. Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy ngờ. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sang người muôn phương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin hân chí ban ơn lành cho quý vị và các bạn.